Xin cảm ơn Kim Ngân để bắt đầu cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Văn Sơn. Giáo sư Nguyễn Văn Sơn từ Texas về. Xin mời giáo sư. Xin thưa quý vị, xin quý vị thứ lỗi cho tôi rình xa để mặc áo nên cũng hơi có vẻ bụi đời một chút. Tôi nói chuyện bữa hôm nay sẽ không đi vào những cái vấn đề chuyên môn, những cái vấn đề làm khó khăn người nghe cũng như là cái người nói, mà tôi chỉ nói những cái tâm tình một xíu thôi của cái người bước vào đường chuyên môn. Và cái chuyện chuyên môn đó thì có những cái chuyện cãi nhau, có những cái sự thắc mắc của người này người kia, và có cái những sự không đồng ý rất nhiều. Nhưng mà trong những cái sự thắc mắc thì không đồng ý, những cái sự cãi nhau đó, tôi cho rằng đó là cái nguyên nhân của sự tiến bộ. Quý vị thường nghe cái hai cái chữ đầu ở trong tướng sĩ của Trần Hưng Đạo có cái chữ tượng mãn. Tôi nghĩ rằng là cái chữ đó ghi lên nhiều thắc mắc. Đối với tôi là chỉ có là chữ tượng mắng. Tượng mắng là có nghe, mắng là cần nghe tiếng xưa chứ không phải mãn. Và quý vị đọc truyện Kiều có câu bốn bề bát ngát xa trong, thì anh em đều nói rằng bát ngát đó là rộng lớn. Nhưng mà bát ngát ở đây chữ xưa không có nghĩa là rộng lớn. Bát ngát đây là buồn, thật là buồn. Bát ngát đây buồn, thật là buồn. Bốn bề bát ngát xa trong là nhìn ra ngoài xa thấy buồn lắm, điều buồn lắm chứ không phải là nhìn ra thấy sự bát ngát. Và cái chữ đó có rất nhiều ở trong tùy điển xưa, và có rất nhiều ở trong những cái tuồng cổ. Nhưng mà người chú cách này, người kia chú cách kia thì nó sai hết. Và người đi vào chữ non đó thì đụng với cái chữ sông viết, mấy cái chữ mà tôi để ở trên hai cái câu đầu. Sông viết thì đọc là đủ cái chữ sàn vạc, rồi sông nhạc, rồi là sông nhật, rồi vân vân. Đó là những cái sự suy nghĩ của những cái nhà nông học. Thì nó tôi nêu vấn đề như vậy để thấy rằng là đi vào cái vấn đề chữ nôm, nó có cái những cái nhiêu khê của nó, và có những cái sự thảo luận rất là vui vẻ của những cái người chữ nôm. Thì tôi sẽ không nói chuyện mất. Tôi nói rằng là học chữ nôm đó thấy nhiều sách, nhưng mà được một cái nguyên bản á thì phải có cái tôi gọi là cái duyên. Nguyên bản là có duyên. Tôi vào chữ nôm rất lâu, ít thấy nguyên bản. Có lần là được anh mục cho coi một cái nguyên bản, dường như là tôi không nhớ rõ quyển gì, nhưng mà rất rất mừng lắm, rất mừng để thấy được nguyên bản. Tại vì hồi đó giờ mình chưa có một cái cảm giác gì về cái nguyên bản, cái bản nôm nó làm sao, giấy nó làm sao, mềm mềm nó làm sao, để được anh mục đưa coi là rất là mừng. Sau này đi dạy ở đại học Hòa Hảo, vào ở trong cái làng xa, ở trong cái Cù Lao ông Trưởng, được một cái vị túc nho, ông đó là làm nghề thầy thuốc, và ông đó tặng một cái tập chữ giấy bản chép tay rất nhiều bài thơ nôm, là rất nhiều cái văn tế của tác giả Huyền Diệu. Và trong đó tôi chỉ có dịp khai thác đó là cái chuyện Sải Vải Tân Lục Quốc Văn, và tôi kịp in cái Sải Vải thôi thì mất nước, và tất cả những cái đó đều mất đi. Tôi rất lấy làm tiếc. Và cũng trong những năm dạy ở trường đại học Hòa Hảo đó, tôi rất là xúc động khi đi vào một cái nhà kia, dòm ở trên cái tinh chính, ở trên cái đồng dông ngang, thấy một cái cuốn sách treo đúng đẳng. Sách là thường thường là mấy cái nhà ưa treo cái cuốn gọi là cuốn lịch đó, thì ở đây họ treo một cái cuốn sách. Tôi hỏi gì vậy, tôi hỏi là cái gì đó, ông nói là không nhớ rõ, nhưng mà dường như là sách nôm gì đó của ông của ba tôi hồi đó treo mấy chục năm trước. Tôi mới nói chuyện tới nói chuyện lui thì ông kêu một đứa con đeo lên lấy xuống tặng. Thì tôi thấy cái cuốn đó là Kim Cổ Kỳ Quan, tôi còn nhớ Kim Cổ Kỳ Quan đó rất ít người biết, tại vì đó là gần như là những văn phẩm tác phẩm của Bổn Sư Kỳ Hương, và nó ghi lại những cái bài thơ của mấy ông đạo, và ghi lại những bài thơ lục bát mà viết bằng chữ Nôm. Tôi nhớ rất dày, trong đó là có ít nhất là phải là sáu bảy bài thơ dài, mỗi bài có thể là hơn cả ngàn câu. Và tôi đọc lúc đó thì nghĩa là chữ được chữ cái, không có dám làm cái gì hết, thì cũng đứt phim và không đem được đi ra ngoài mọi quốc. Nhiều khi ngồi nghĩ lại thì tiếc thì có, nhưng mà dường như là mình đã phụ lòng người cho. Do đó bây giờ qua được bên đây, bất cứ cái nào hả mà ai nói tôi có một cái bản Nôm đó anh Sâm, cũng mua không? Mua không? Phạm Như cũng mua anh? Bán thường là tôi có nhiều cái trường hợp họ bán, họ tính một lượng vàng, hai lượng vàng, ok mua luôn, nhưng mà đâu phải bản chánh đâu, họ chỉ đưa mình cái bản ra bản sau à. Nhưng mà hả mà tôi biết rằng cái đó người ta chưa khai thác, cái đó người ta chưa phiên âm, cái đó học giới chưa biết, là tôi mua. Thật ra đi đâu cũng có
mấy lượng vàng,
có mấy có mấy đồng bạc trong túi, số mấy lượng vàng để gì nữa. Ok, rồi nhưng mà đi vào chữ Nôm đó là tôi nói cái tâm tình đó của người đó, là muốn mua, muốn thấy bản Nôm, muốn đem về bản Nôm, nhưng mà không phải là đây anh về rồi mình cần của riêng. Nhưng mà người nào mà nghĩ rằng là có thể làm được thì tôi đưa thôi, tại vì vấn đề là không phải là chữ Nôm là chữ Nôm, vấn đề là cái tư tưởng nằm trong đó. Thành ra khi mà ai mà phiên âm ra được thì để người khác để tìm thấy cái tư tưởng nằm ở trong đó là quý rồi. Chứ còn cái chữ Nôm là chữ đó đọc làm sao, đọc làm sao, thì cái chuyện đó là chỉ là bước đầu thôi. Cái bước kế tiếp đó là cái nội dung, cái tư tưởng của cái người viết đó mới là quan trọng. Thành ra trong khi đọc chữ Nôm, dĩ nhiên là cái người đọc cố gắng để đừng có sai, nhưng mà đối với tôi, nếu mà một vài sai nhỏ cũng không phải là quan trọng đâu. Chúng ta đừng có cãi nhau một số chữ mà quên cái tư tưởng nó nằm ẩn tàng ở trong nguyên tác phẩm. Chúng tôi xin chấp nhận. Thì ra đó là những cái tâm tình của người đi vào chữ Nôm, xin trình bày với quý vị. Cảm ơn.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Khi nãy giáo sư Sâm có nói đi đâu cũng mang theo mấy lượng vàng, thì bây giờ riêng cá nhân tôi có cái kinh nghiệm về giáo sư Nguyễn Văn Sâm là như thế này. Cách đây chừng khoảng 6 năm thì anh em trong ban điều hành có về tại nơi nhà của giáo sư ở Texas thăm, thì thấy hai cái vai của giáo sư đi rất là quân bình, tức là hai cái vai nó thẳng với nhau. Thì kỳ này đó, hôm thứ năm vừa rồi anh em đi đón giáo sư đó, thì thấy một cái vai hơi nghiêng, vai phải hơi nghiêng xuống. Dạ thưa, không biết có phải vàng hay không, nhưng mà hai cái túi đều có kim khí, kim loại hết rồi, mà mình không biết là có vàng và cái túi nào không có vàng. Thì sáng nay giáo sư Sâm có khai ra như vậy, túi vàng còn, nhưng mà cái túi bên kia kim loại là cái chìa khóa xe bỏ ở parking ở airport thì mất rồi. Yeah. Thưa, để tiếp chương trình, chúng tôi xin mời cô Kim Ngân sẽ tiếp tục điều hợp cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời Kim Ngân.